Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Và bây giờ là Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Chúa là chốn nương thân. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe Nguồn sống trong tâm của Châu Hồng Sơn qua tiếng hát Tố Hà. Vừa rồi là tiếng hát Tố Hà trong ca khúc Nguồn sống trong tâm của Châu Hồng Sơn. Và bây giờ là bài Chúa là chốn nương thân. Tiên tri Ê-sai chương 31 câu 1 đến câu 9 ghi như sau. Khốn thay cho những kẻ xuống Ai Cập cầu cứu nhờ ngựa, tin cậy chiến xa vì nó nhiều, và những kỵ binh vì nó mạnh, mà không nhìn về Đấng Thánh của Israel và chẳng tìm cầu Chúa hàng hữu. Dầu vậy, Ngài là Đấng khôn sáng sẽ giáng tai họa, không hề rút lại lời Ngài, nhưng sẽ đứng lên chống lại nhà kẻ giữ và nghịch lại kẻ giúp bọn gian ác. Này, người Ai Cập chỉ là loài người, không phải là Đức Chúa Trời. Ngựa nó chỉ là xác thịt, không phải là thần. Khi Chúa hằng hữu vung tay lên, tức thì kẻ giúp sẽ vấp, kẻ được giúp sẽ ngã, cả hai đều bị diệt mất. Vì Chúa hằng hữu đã phán cùng ta như vậy, như sư tử và sư tử tơ gầm giống khi bắt được mồi, thì cho dù bọn chăn chiên có nhóm lại thành đoàn, nó cũng chẳng thấy kêu mà rùng, thấy động mà sợ. Đồng một thể ấy, Chúa hằng hữu vạn quân sẽ xuống đánh trận trên núi đồi Si-ôn, như chim bay đây đó, giang cánh phủ che. Đồng một thể ấy, Chúa hằng hữu vạn quân sẽ che chở Jerusalem. Ngài sẽ che chở và cứu vớt cho, sẽ vượt qua và bảo tồn. Vậy hỡi con dân Israel, hãy trở lại cùng Đấng các ngươi đã dấy loạn nghịch cùng. Vì trong ngày đó, ai nấy sẽ bỏ thần tượng bằng bạc bằng vàng, là đồ các ngươi đã dùng chính tay mình làm để phạm tội. Assyri sẽ ngã dưới gươm, chẳng phải gươm của loài người, và thanh gươm không phải là thanh gươm của con người sẽ diệt nó. Nó sẽ trốn khỏi gươm đó, và trai tráng nó sẽ phải chịu khổ dịch. Vầng đá nó sẽ qua đi vì sự kinh hãi, các quan trưởng nó sẽ kính sợ vì ngọn cờ. Chúa hằng hữu phán như vậy, tức là Đấng có lửa tại Si-ôn, có lò tại Jerusalem. Đó là tiên tri Ê-sai chương 31 câu 1 đến câu 9. Ê-sai là nhà tiên tri thi hành chức vụ lâu dài hơn hết, trải qua 4 triều đại: Ô-xia, Dô-tham, A-háp và Sê-đi-kia, tổng cộng ít nhất là 64 năm. Ông là một tiên tri trung tín trong chức vụ cho đến cuối cùng. Hình ảnh Ê-sai dùng so sánh với Chúa hằng hữu trong Ê-sai chương 31 là hình ảnh một con sư tử bắt mồi. Ít người được chứng kiến cảnh sư tử săn mồi, đa số chỉ thấy sư tử trong vườn bách thú. Hầu hết thì giờ nó nằm một chỗ, may mắn lắm chúng ta mới được chứng kiến nó chậm rãi đi qua đi lại, và họa hoàn mới thấy hàm răng kinh khủng của nó khi nó ngáp. Hình ảnh con sư tử di chuyển chậm chạp hay nằm yên một chỗ lười biếng chỉ vì nó được cho ăn đầy đủ và sống trong khung cảnh an toàn. Tuy nhiên, đó là những hình ảnh không chính xác về bản chất thật của sư tử. Trong khung cảnh thiên nhiên của núi rừng, sư tử là loài mãnh thú đáng sợ nhất. Không những nó có sức mạnh ít loài nào địch lại, nhưng nó còn có tốc độ săn mồi nhanh và bền sức hơn hầu hết các loài thú khác, nên thường được mệnh danh là Chúa Sơn Lâm. Chính vì thế, Kinh Thánh đã dùng hình ảnh sư tử trong thiên nhiên để chỉ sức mạnh của Chúa hằng hữu. Sách Khải Huyền chương 5 câu 5 gọi Chúa Cứu Thế Giê-xu là sư tử của chi phái Giu-đa. Chúng ta thường quen với hình ảnh Chúa Giê-xu trong lần đến trần gian đầu tiên. Chúa đến với lòng nhu mì khiêm nhường, như chính Chúa đã dạy: ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Trong biến cố Giáng sinh, Ngài được sinh ra trong khung cảnh thô sơ nghèo nàn của chuồng súc vật. Khi thi hành chức vụ, Chúa bảo rằng: con cáo có hang, chim trời có tổ, song con người không có chỗ gối đầu. Khi giảng dạy, Chúa bảo Ngài là người chăn chiên hiền lành, vì chiên hy sinh mạng sống. Cho đến khi bị phản nộp, Ngài yên lặng cam chịu. Như Ê-sai mô tả, Ngài như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông, như chiên bị dắt đến lò sát sinh. Tuy nhiên, khi Ngài trở lại lần thứ hai vào kỳ tận thế, hình ảnh Chúa không như lần trước. Răng mô tả Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Khải Huyền chương 1, câu 12 đến câu 18 như sau: bây giờ tôi quay lại xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa quay lại, tôi thấy 7 chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay phải người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi, và mặt như mặt trời khi tỏa sáng hết sức. Vừa thấy người, tôi ngã xuống dưới chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đứng trước hết và là đứng sau cùng, là đứng sống, ta đã chết. Kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Đây là hình ảnh của Chúa Cứu Thế tái lâm đầy uy quyền với vinh quang cùng tột. Trong Khải Huyền chương 5 câu 5, Chúa được mô tả là sư tử của chi phái Juda, kết nối với hình ảnh sống động và gần gũi hơn, mô tả sư tử bắt mồi trong Ê-sai 31, và cũng vì thế kết nối với mọi nan đề và cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Lời cảnh cáo trong Ê-sai chương 31 câu 1 đến câu 3 là đừng nhờ cậy loài người, dù là binh lực hùng mạnh nhất đương thời như chiến xa và kỵ binh. Ngày xưa, chiến trận đánh sáp lá cà chỉ dùng gươm giáo, cho nên binh lực nước nào có nhiều ngựa chiến, có nhiều chiến xa, có kỵ binh là kể như có đạo quân vô địch. Trong thời các vua Juda và Israel, Ai Cập vẫn còn là một đế quốc hùng cường với đội quân nổi tiếng nhờ ngựa chiến. Cám dỗ kinh khủng hơn hết cho các vua Juda và Israel là cầu viện Ai Cập mỗi khi bị cường quốc lân bang đe dọa xâm lăng, mà không kêu cầu Chúa, không hướng mắt hướng lòng về Chúa. Vì thế đây là lời cảnh cáo. Khốn thay cho những kẻ xuống Ai Cập cầu cứu nhờ ngựa, tin cậy chiến xa vì nó nhiều và những kỵ binh vì nó mạnh, mà không nhìn về đấng thánh của Israel và chẳng tìm cầu Chúa hằng hữu. Dù vậy, Ngài là đấng khôn sáng, sẽ giáng tai họa, không hề rút lại lời Ngài, nhưng sẽ đứng lên chống lại nhà kẻ giữ và nghịch lại kẻ giúp bọn gian ác. Này, người Ai Cập chỉ là loài người, không phải là Đức Chúa Trời. Ngựa nó chỉ là xác thịt, không phải là thần. Khi Chúa hằng hữu vung tay lên, tức thì kẻ giúp sẽ vấp, kẻ được giúp sẽ ngã, và cả hai đều bị diệt mất. Sở dĩ Israel gặp hoạn nạn vì phạm tội với Chúa, cho nên trong lúc hoạn nạn không dám và cũng không muốn đến với Chúa, mà đi tìm đồng minh, đi tìm cánh tay loài người, là binh lực của Ai Cập, là kẻ thù lâu đời, là một nước thờ tà thần chống nghịch Chúa. Hành động này của tuyển dân lại trở thành một tội nặng không dung thứ được, cho nên Chúa đã vung tay lên, khiến cho cả kẻ giúp lẫn kẻ được giúp đỡ đều bị diệt mất. Bài học quan trọng cho Cơ Đốc nhân hôm nay vẫn là bài học đức tin, không chỉ là đức tin nơi Chúa, nhưng còn là thắng được cám dỗ tin cậy vào cánh tay loài người. Trong cơn nguy khốn, sự trợ giúp của con người có vẻ rất gần và cụ thể, trong khi trợ giúp từ Chúa có vẻ xa vời. Khi gặp tai nạn, đau ốm, mất việc, người ta rất dễ hướng mắt về con người, về những bà con bạn bè giàu có, mong nghĩ có cách nào xin trợ giúp hay vay mượn, mà quên không cầu nguyện, quên không đến với Chúa trước. Chính vì thế, chúng ta rất dễ bị cám dỗ đến với con người trước, thay vì kiên trì chờ đợi sự giải cứu từ Chúa. Tất nhiên, có những trường hợp Chúa dùng con người để giúp chúng ta, kể cả những người không tin Chúa, nhưng trong những trường hợp đó, chúng ta luôn luôn thấy rõ sự can thiệp của Đức Chúa Trời không thể nhầm lẫn được. Về hình thức thì tưởng như là từ con người, nhưng về nguyên động lực thì tất cả xuất phát từ Chúa. Tất cả những người tin kính Chúa, có mối tương giao thâm sâu nơi Chúa, thường rất bén nhạy đối với sự can thiệp của Chúa trong cuộc sống của mình, và luôn luôn tạ ơn Chúa với tất cả lòng biết ơn chân thành, biết rằng Chúa tề trị trên mọi hoàn cảnh, trên mọi con người, và Chúa là đấng tối thượng, cầm quyền trên cả cuộc đời của mình. Sống trong niềm tin và thái độ đó, người tin Chúa luôn luôn được bình an và sống cuộc đời vững vàng, mặt ngước cao, bước đi trong con đường ngay thẳng công chính yêu thương, sẵn sàng làm việc lành mà không lo thiếu thốn, không sợ tổn hại. Chính qua lòng tin cậy Chúa mà Cơ Đốc nhân có thể sống cuộc đời thỏa nguyện, nhưng cũng là cuộc đời làm vinh hiển danh Chúa. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả. Và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.